Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay đề tài thầy thuyết pháp là bố thí và cúng dường. Thì tất cả những Phật tử ngồi ở đây đa số đều tu hành bố thí và cúng dường. Vậy định nghĩa bố thí là gì mà cúng dường là gì? Cái bố thí là đem tài sản, tiền bạc, trí huệ, phương tiện, sự an lạc giúp cho chúng sanh đang ở vị trí kém may mắn hơn mình. Chẳng hạn như bây giờ bố thí là cho ăn mày, cho người nghèo khổ hơn mình. Quý vị nhớ, cho không khi nào mà nói là đem cúng dường cho một ăn mày, cái đó không đúng. Tức là cho cái người đang ở một cái vị trí thấp hơn mình, một cái level thấp hơn mình. Đó, định nghĩa bố thí là đem tài sản, tiền bạc, trí huệ, phương tiện, sự an lạc giúp cho chúng sanh đang ở vị trí kém may mắn hơn mình. Bố thí gồm có các loại sau đây. Đa số Phật tử nghe bố thí nghe nói hoài, tôi đến chùa tôi bố thí, tôi về Việt Nam, tôi cho tiền cho trại cùi để bố thí. Nhưng mà bố thí nó gồm có những loại sau đây. Thứ nhất là tài thí, tức là để cho tài sản, tiền bạc, cơm gạo, áo quần, vân vân. Thứ hai là pháp thí, in kinh, ấn tống, thuyết pháp, sang băng dĩa, giảng kinh của quý thầy, quý sư cô để phân phát cho tất cả chúng sanh khai mở trí huệ, nhưng phải cho không thật đúng nghĩa như chữ thí. Ở Việt Nam ngày xưa có gì? Quán cơm thí là quán cơm xã hội, nhà thương thí, nhớ không? Thành nói chữ pháp thí. Đó, thành ra ngày xưa mình có cái danh từ là ai bị ăn bụng của chùa sao, phải không? Cái của chùa là của bố thí, nhưng mà ngày nay đó cái gì của chùa cũng chỉ có on sale và wholesale thôi chứ không có bố thí. Dạ. Chẳng hạn như quý vị muốn làm phước thỉnh thoảng cũng chờ có on sale. Ngày hôm qua là on sale một cái làm phước là có cái cô Thủy cô lập cái đàn dược sư, cổ kiếm được 120 con rùa, thì lúc đó thầy mới nói cô phước. Cô hạnh phước gọi đi, gọi coi có nay có phước on sale, không có tốn tiền mà có phước thì gọi về kiếm được mấy vị Phật tử, coi như là on sale. Ngày hôm qua niệm Phật đường tầm nguyên on sale, không có bỏ tiền mà vẫn có phước đó. Rồi pháp thí là in kinh, ấn tống, thuyết pháp, copy băng giảng của các thầy quý sư cô để phân phát cho tất cả chúng sanh khai mở trí huệ, nhớ, giúp tiền cho người ta học vào đại học, cái đó cũng là pháp thí nha. Cái gì mà mở cho người ta trí huệ, người ta đang ngu, người ta đang bùi kiệm, mình làm cho người ta mở mang trí huệ lên thì vẫn là pháp thí, nhớ. Nhưng phải do thật đúng nghĩa, phá mê khai ngộ tri kiến Phật thì nó là phá cái mê của chúng sanh, mê tham, mê tiền, mê sắc, mê danh lợi mà để ngộ vô cái tri kiến Phật, tức là khai ngộ cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, tâm giải thoát và giải thoát những cái tri kiến lâu nay mà mình bị... Cái thế gian này nó thành kiến, nó trồng cho mình từ khi mới đẻ tới giờ, kêu là phá mê khai ngộ tri kiến Phật, tức là trong kinh Pháp Hoa thường nói là Phật tri kiến đó. Dạ. Rồi vô quý thí là ai? Là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Nhớ không? Là giúp cho chúng sanh đang bị lo sợ, bị khủng bố về thể xác lẫn tinh thần tìm được sự an lạc. Thí dụ giúp đỡ an ủi bằng vật chất hoặc tinh thần. Đó. Giả sử bây giờ mình nghèo, mình không có, gặp cái cô bà đó bà đang bị khổ, hay là cái cô đó đang bị bà già chồng hành hạ, mình vô mình dùng những lời an ủi, mình giải thích luật nhân quả để làm cho cổ, nghĩa là trở lại an lạc, tức là thí cho vô úy, làm cho họ không còn lo sợ đó. Rồi thứ tư là giải ách thí, là thấy chúng sanh bị giam cầm tù tội mất tự do, chúng ta tìm cách cứu khổ như phóng sanh đó. Ban lệnh ân xá tù nhân cũng gọi là giải ách thí. Ngày xưa quý vị thấy không, trong các ngày lễ lớn Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thường có những buổi lễ là xá tội vong ân. Mà ngày xưa khi mà những lễ lớn các đức vua hay là các hoàng đế đều tha tội chết cho các nạn nhân đó. Thì quý vị nhớ đây là giải ách thí, thì mình phóng sanh là gì? Mình cũng là ban một cái giải ách thí. Dược thí là thấy chúng sanh bị bệnh hoạn giúp cho thuốc men điều trị, kêu là dược thí. Đó. Và thứ sáu là bố thí có mong cầu. Tức là gồm tất cả năm loại bố thí trên nè, tài thí, pháp thí, vô úy thí, giải ách thí, dược thí. Nhưng mà bố thí có mong cầu, là tất cả năm loại bố thí vừa kể trên, nhưng động cơ Đức Phê Sơn hành động này là tâm tham phước. Nhớ tâm tham phước, tâm cầu danh. Cầu danh là sao? Ví dụ vừa đi Việt Nam về, quý vị bố thí xong, quý vị có mấy cuốn băng là quý vị thích sang ra để mà khoe cho người ta, cái đó là tâm cầu danh. Nhớ, tâm cầu phước, báo hữu lậu, như là giái cho tôi về Việt Nam, tôi cúng, nghĩa là cho chùa, tôi cúng cho mấy cái chỗ trại mồ côi xong cho tôi trúng số, cầu phước, thấy không? Rồi tâm chấp thủ, như chỉ bố thí cho bà con, tôi người Bến Tre, tôi chỉ bố thí người Bến Tre, tôi người Sa Đéc, tôi chỉ bố thí người Sa Đéc, tôi đệ tử của ông thầy gì đó, tôi chỉ bố thí cho cái chùa đó, nhóm đó thôi, tức là bố thí mà còn chấp thủ. Đó, như chỉ bố thí cho bà con dân tộc mình, cho thân nhân mình, cho tổ quốc mình, cho phe phái mình, cho chùa chiền của mình, cho thầy bổn sư của mình. Những loại bố thí có mong cầu, có chấp ngã này được phước báo hữu lậu. Tại sao kêu là hữu lậu? Bây giờ thầy lấy một cái ly nước, giả sử đây là một cái ly. Cái ly mà bố thí làm phước, mà cái này những cái mong cầu này nó lậu là lọt. Hiểu chưa? Tức là có cái lỗ nó lọt ra, thành ra có phước thời gian nó hết. Còn bố thí mà vô lậu là không có lọt được, là bố thí ba la mật, bố thí mà không trông cầu, không có mong gì hết. Tại vì cái chúng sanh đời này đó, Phật thường nói hoài, mình nên khôn qua, mình bố thí bất dụng lợi. Giả sử như bây giờ đó, mình biết cái người đó nghèo, người ta lại người ta mượn tiền, mình biết cái tên này là Trần Văn Quỳnh rồi, thà là mình cho luôn. Chứ mình cho mượn mà mình trông nó trả lại, đương nhiên mai mốt sẽ thù oán. Cái chúng sanh này thà là cứu một con rùa, cứu một con chó, cứu một con vật đó, nó sẽ trả ơn. Mà cứu để ý là hả, cứu nhân là nhân trả quán, có cái đó đó. Bởi vì để thà thành khôn ngoan là họ lại không mượn tiền, mình biết thôi thả là cho họ luôn đi, cho họ luôn. Ngày hôm qua đây trong phần niệm Phật đường này có một vị rất là có lòng từ bi, quý vị biết ai không? Bữa nay chắc chú đi đâu rồi, không có, bữa nào có. Tại vì chú đọc kinh chú hiểu thầy nghe nói là bố thí có ba loại. Bố thí thứ nhất là bố cho thân nhân mình, cái thứ hai là bố thí rộng rãi hơn nữa đó, là mình bố thí cho những người nghèo khổ. Cao cấp hơn nữa là mình thấy mấy bà cụ mà đi Việt Nam mà không có tiền mà mua máy bay đi du lịch chơi đó, bố thí mua du lịch. Mà cao nữa đó là bố thí mấy người đi casino mà họ thua tiền đó, thì mình bố thí cho họ đánh bài, cái đó là tối cao. Cái thầy nói để phan đã, phải hiểu chữ nghĩa tối cao. Cụ nói cái đó mới là rộng rãi, nhưng mà bữa nay chú không có ở đây, thì thầy mới nói. Để coi đúng hay sai. Thì chú nói cái đó là tốt nhất. Chú nói là tốt nhất, tại vì thầy tốt thì thầy thấy vừa Cassina, Cân Bảo, Rita hay là cái này khổ thì cho thấy người cười, nhưng mà con thấy mấy người ăn mà đánh bạc mà ra mà sắc mặt không bơ phờ, là con thương hỏi là con hơn thầy nữa. Tôi nói được rồi, bữa nào thầy mổ xẻ cho nghe. Hả? Thành ra là mới đề nghị ra là lập một cái hội là tương trợ cho những người mà thua bạc ở casino. Và những cái người đó tôi hỏi về pháp danh, nó mấy bà mà thua ra thì nếu mà thua xì lát thì đặt là Diệu Quắc. Còn nếu mà người mà thua bài cào thì kêu Diệu Cào. Diệu Cào. Thì nó thầy mà làm được như vậy mới là bố thí ba la mật. Không, nhưng mà không có chú đây thôi, thầy không có nói. Nếu chờ bữa nào có chú để hỏi coi thầy có đâu, chú có lòng từ bi vô, nghĩa là vô lượng đó. Đó, thì những cái loại bố thí mà có mong cầu này Phật kêu là hữu lậu, tức là lọt, nó chảy ra, nó hết, nó không có bền. Đó. Thì nhỏ bé hạn hẹp không vượt qua ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là còn luân hồi. Rồi bây giờ đi qua cái phần số 7 là bố thí ba la mật, hay tạm dịch là bố thí bất dụ lợi. Bất dụ lợi có nghĩa là hành động bố thí ba la mật do tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả phát khởi đến mức vô thượng. Như Đức Phật Thích Ca khi còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài có thể đem quốc là quốc gia, thành là cả một cái thành của nước, thê là vợ, tử là con, hoặc ngay chính bản thân của mình ra bố thí cho chúng sanh mà không có tâm hối tiếc. Ngài thường nói với Gia Du Đà La, khi mà Ngài trở về thành Xá Vệ, Ngài độ và Ngài dẫn La Hầu La đi xuất gia, thì bà mới giận, thì Ngài mới nói, trong vô lượng kiếp về trước, khi tôi còn là một người bán hoa, mua hoa, bà bán hoa, thì tôi có nói thế này, tôi là người tu hạnh Bồ Tát, chỉ trừ cha mẹ thầy tổ của tôi thôi, còn tất cả vợ con quốc thành thế tử tôi muốn cho lúc nào đi tu là cho, tôi muốn bố thí lúc nào bố thí. Thành chỉ trừ có cha mẹ nha, thầy tổ thôi bậc cao, còn vợ con của ngài ngài đều xả hết. Quý vị nhớ, quốc thành thế tử hoặc ngay chính bản thân của mình ra bố thí cho chúng sanh mà không có tâm hối tiếc. Thí dụ ngài thấy một con cọp mẹ trong tiền thân đói, nhớ không? Một bầy cọp đang đói, mà con cọp đó nó bị năm cái con cọp con rút hết sữa, mà thấy ngài mà không, ngài đứng lại mà nó không đủ sức để mà xé thịt ngài. Và lúc đó ngài phải tự, nghĩa là ngài xé tay ngài ra, ngài làm cho máu chảy để cho nó kê vô miệng, cho nó đủ sức, mà hồi nó mới xé ra nó ăn. Thầy bố thí như vậy thì chỉ mới thành Phật được quý vị à. Chứ còn cỡ như mình á, mà bố thí chừng 5-3 đồng hay 5-3 ngàn rồi tiếc về, tiếc sôi ruột ra, thành ra kiếp sau đó thì được giàu nhưng mà không được hưởng. Người nào bố thí mà hiện giờ có người rất là giàu nhưng mà không được hưởng, tức là bố thí rồi hối tiếc đó. Đừng có bây giờ dở hả, ai mà mượn tiền cho luôn theo thầy đó, bố thí. Tại vì mình đòi lắm, nhiều khi nó cũng trả mà nó giận, mà mình thà bố thí luôn có phước hơn. Chứ còn không ấy là chỉ mang cái họa vào thân. Tại chúng sanh đời này họ như vậy đó, thà là cho luôn. Mà nếu mai mốt mà nó nghĩ ơn nó trả là mình có lời. Còn nếu mình nghĩ cho nó mượn có ngày trả là mình sẽ lỗ vốn luôn. Dạ. Yeah. Đó. Đó, quý vị thấy đó. Bây giờ thầy nói này, nãy giờ thầy kể về những loại bố thí tạo ra phước báo hữu lậu hoặc phước báo vô lậu. Thì cái mà bố thí ba la mật là tạo vô lậu, thì không còn lọt cái gì nữa hết. Không còn lọt, nghĩa là không còn lọt vào một cái gì hết. Chẳng hạn bây giờ bố thí mà bất vụ lợi là không có một cái gì lọt được trong cái đó, là phước báo vô lượng. Thì cái đó là như là các vị Bồ Tát, nghĩa là các vị mà Phật đã trong hạnh bố thí trong thời gian các ngài còn tu hạnh Bồ Tát. Nhưng mà có nãy giờ có những cái loại bố thí mà tạo ra phước báo hữu lậu vô lậu, nhưng có một số bố thí không tạo ra phước báo mà lại tạo ra ác nghiệp nè. Nghe kỳ quá ha, bố thí mà tạo ra ác nghiệp. Giờ khai triển nè. Trợ sát thí, thấy người ta đang rượt bắt con gà làm thịt, chẳng hạn bây giờ vô đây thấy thầy núi đang chạy rượt bắt một con gà để cắt cổ, thì lúc đó cô vô trung nước đưa đây con pháp rượt một tay chụp la, phải không? Cái đó là trợ sát thí. Hoặc thấy là ông chồng ông đang rượt bà vợ ông đánh ghen, mình trợ sát, mình nhào vô mình đóng cửa mình chặn lại, trợ sát thí đó. Thì cái đó cái thấy cũng giúp cái gì, mình giúp sức giúp công giúp của, nhưng mà mình lại là tạo ác nghiệp. Nhớ thứ hai là hoặc thấy bạn bè thân nhân đang đánh lộn với hàng xóm không khuyên can mà nhào vô tiếp sức, mình thì giúp một cánh tay cũng là bố thí vậy, phải không? Cái đó không có phước mà có tội. Thứ ba là thấy người ta không có tiền mua rượu, mình sợ người ta buồn mình bố thí cho tiền để họ mua rượu uống, có không? Cái này đa số những cái Việt kiều mà về Việt Nam đó thăm bà con anh em thấy nó buồn quá cho tiền nó mua bia nó uống, có không? Cái đó là bố thí nhưng mà không có phước mà toàn là tội không. Sau cái trận uống đó rồi là đủ thứ chuyện phiền não hết đó. Cái đó là bố thí mà tạo ra tội. Rồi bây giờ á, thấy người ta không có mua tiền mua rượu rồi mình cho, nghĩa là cái đó là sai. Hoặc thấy người đồ tể không có vốn mua thú vật về giết, mình thấy ông nón làm heo mà ông không có tiền mua heo, mình để cho anh vài triệu để anh mua heo để làm. Cái đó bố thí thì thấy cái lòng từ bi nhưng mà tạo ra tội đó quý vị. Mà thầy thấy có nhiều gia đình cho thân nhân như vậy đó, cho vốn để làm đó, thì cho người đồ tể vốn để mua, nghĩa là thú vật về để mà sát sanh. Hoặc thấy người chài lưới đánh cá gian biển không có tiền mua vật dụng đánh cá, mình bố thí tiền cho họ để giúp cho họ có dụng cụ đánh bắt, có nhiều lắm. Nhất là những Phật tử ở vùng Thượng An, ở Huế đó, họ thấy là thân nhân nghèo khổ mới cho tiền về để mua tàu đánh cá, mua lưới. Thì cái bố thí này đó là chỉ nhận được ác nghiệp chứ không có thiện nghiệp. Đó, bố thí mà không có tốn tiền mà lại không có phước. Rồi. Hoặc thấy người chăn nuôi tôm cá không có vốn, mình giúp vốn cho họ có tiền để nuôi sanh bán tử. Ở Việt Nam có cái phong trào là nuôi tôm, nước mặn, nước ngọt, quý vị nhớ chưa? Bên đây mới đổ vốn về, tức là cái gì? Mua sanh và bán tử. Như bây giờ thầy nuôi nè. Thầy bỏ tiền đó thì nuôi một số Phật tử, rồi tới giờ thầy bán cho đi, nghĩa là cắt vô cái lò sát sanh, thì thầy là ác hay thiện? Thành cái đó là cái là mua sanh bán tử. Tuy rằng là mình giúp mình thấy, nhưng mà mình là coi như gián tiếp giác sanh sát sanh đó. Rồi. Hoặc thấy người ta không có tiền đi cờ bạc, mình giúp vốn cho họ có phương tiện để cờ bạc. Đó, cái đó là cái một cái anh Phật tử đây mà anh không có ở đây rồi. Thầy có đây để tôi khai triển, thì cái đó là cũng tạo tội. Hoặc thấy người ta ghiền xì ke ma túy, mình cho tiền để hút sách. Thì những cái bố thí này là bố thí để tạo tội chứ không có tạo phước. Hoặc thấy là người thợ săn thiếu tiền mua súng đạn cung tên, mình giúp vốn cho họ mua vũ khí súng đạn để săn bắn. Thứ 10, hoặc thấy người tú bà, tức là mấy bà mà tú bà quý vị biết rồi đó, đó thiếu tiền khai trương lầu xanh, giúp mình giúp vốn cho tú bà có phương tiện hành nghề. Thì những cái bố thí này nó tạo ra ác nghiệp, không có một chút phước nào hết. Thứ 11, hoặc thấy người mình không ưa, mình ghét họ, kẻ thù của mình đó, phía sau lưng họ mình sẵn sàng bố thí cho họ những cái mũ biết cái mũ gì không? Chụp mũ đó. À, chẳng hạn như mình ghét tôi có thành kiến với cô Diệu Âm á, cái chút xíu sau không có cổ là tôi sẽ sẵn sàng bố thí, nghĩa là không thương tiếc mà sẵn sàng bố thí dồi dào lắm, nghĩa là bất vụ lợi nữa. Đó, là bố thí cho họ những cái tiếng ác, những chuyện thị phi. Là cái bố thí loại đó là sẽ tạo nghiệp. Hoặc thấy người mình ưa, mình thích, họ làm chuyện sai quấy mà mình vẫn tặng cho họ những điều tốt đẹp không đúng sự thật. Chẳng hạn như quý vị, quý y với thầy là thầy bổn sư, thầy làm sai, làm quấy, quý vị vẫn không có chỉ trích thầy mà vẫn tiếp tục, nghĩa là để nịnh nhọt theo thầy để mà. Đó là bố thí những cái mà mang nên tội đó. Hoặc là mẹ chồng thì bố thí ác khẩu cho nàng dâu, hoặc là nàng dâu bố thí ác khẩu cho mẹ chồng. Đó là nãy giờ những cái đó là 14 cái điều bố thí mà tạo ra ác nghiệp, không có thiện nghiệp. Rồi định nghĩa cúng dường là gì? Qua tới cái phần cúng dường là đem tài sản, vật dụng, y thực, thuốc men hiến dâng giúp đỡ cho người đang ở vị trí cao hơn của mình. Thí dụ như cúng dường chư Phật, đúng không? Là cái vị đàn, những cái vị mà đã ở vị trí cao hơn mình. Cúng dường Tam Bảo thì gồm có Phật, Pháp, Tăng. Cúng dường cha mẹ là những người đã sanh thành ra mình. Cúng dường thầy tổ là những người đã dạy cho mình, nghĩa là những cái thiện tri thức, và bị dạy cho mình, nghĩa là những cái trí huệ. Sự cúng dường tạo ra phước báo nhiều hay ít là tùy vào những cái yếu tố sau đây. Thứ nhất là tâm từ. Khi nào quý vị cúng dường cho một vị thầy mà do cái tâm từ thì nó có phước. Quý vị nên nhớ, chẳng hạn như bây giờ Diệu Trung về Việt Nam, thấy một cái vị thầy ở miền Tây ăn lục bình. Có không? Cô thấy ăn lục bình. Thì cái đầu tiên là tâm từ cô xót quá, cô mới qua Mỹ, cô mới nghĩ làm sao mà gửi cho ổng để giúp cho ổng. Là không có cái sự cúng dường nào mà không phát tâm từ một cái tâm từ, đúng không? Phải cái tâm từ, mình thấy vị thầy đó mặc y áo rách rưới, rồi mình cúng. Nhưng mà có cái tâm từ này sai là chả sử bây giờ mình thấy ổng đi cái lết xịt đời 2005 mà bữa nay nó ra cái lết xịt 2006, mình tâm từ mình thấy ông thầy mình muốn cái đó là không có phước. Đó, rõ ràng phải hiểu cái tâm từ. Thứ hai là tâm bi. Từ cái tâm bi mình thấy ông thầy hoặc là một cái người thầy tu hành khổ hạnh khổ, mình có cái tâm từ trước đã, là tâm bi là thương xót. Rồi tiếng đó là tâm không, tâm quan hỷ. Khi mình cúng như vậy xong mình phải có cái tâm quan hỷ nữa, vui vẻ. Cúng thầy mà cái tâm mà đưa đám là không có phước, đúng không? Giả sử như quý vị không có tâm quan hỷ mà vô đây thầy nói à, bây giờ thầy thiếu tiền quá, bây giờ thầy muốn đi du lịch chuyến đi Las Vegas, thì quý vị nghe thầy cần ra 3-4 ngàn đô, thì cái đó là cúng nhưng mà tâm quý vị không có quan hỷ, đúng không? Rồi tâm xả bỏ tức là không có mong cầu, cúng nhưng mà không có mong cầu à, ông thầy này, ông muốn làm gì làm, mình không có cầu cái phước báo gì hết á. Mình không có cầu ông là phải thương mình trở lại, hay là mình ưu tiên trở lại, là không có mong cầu, không có cái vụ lợi trong đó. Và tâm thương xót, phải có cái tâm thương xót mà cúng dường mình thương xót là à, một cái vị tăng, một cái vị thầy đó, ông tu mà ông thiếu thốn như vậy, có dù trung à, về cái xíu so hoài nó ông thầy ông tội quá, lục bình mà ông cắt ra ông ăn với nước xì dầu mà trong khi cắt đây mình thiếu, thì có dù trung có cái tâm thương xót không? Nãy giờ thầy nói là có nè, tâm từ, tâm bi, tâm quan hỷ, tâm thương xót. Rồi tâm không kiêu mạn nữa, tức là mình phải cung kính cái ông thầy đó mình cúng, chứ giờ thầy là một cái người millionaire, thầy giàu quá mà thầy cúng thầy dục tiền đó, thầy cúng xong rồi về thầy nói xấu cái ông thầy đó, ôi tôi nãy tôi vô đây lỡ tự nhiên ngồi cái ông đang vận động các chùa tôi cúng thí đại cho chứ tôi không có thích, thì cái đó là tâm kiêu mạn thì thà đừng cúng. Cúng có nhiều người túng mà tâm kiêu mạn thì không có phước. Nhớ là tâm không phân biệt, tức là mình đang ở chùa thầy núi mà mình đi ngang qua gặp chùa Cổ Lâm mình vẫn cúng. Mình cúng, mình đệ tử của thầy núi mà mình cúng thầy núi mới phước 1, mình cúng cho thầy dược sư phước 2, mà cúng cho những cái chùa ở Cali phước 3. Tức là không có phân biệt thân sơ thì cái này phước nó nhiều nè, nhớ. Không có phân biệt là thân sơ, và tâm không chấp ngã là cao nhất, tức là bố thí mà thân thể của mình như Đức Phật từng cắt đầu mắt tay chân mũi lưỡi cho ăn, cho những chúng sanh ăn. Là không chấp ngã, tại vì mình còn chấp ngã mình có ai dám xin cái gì cho, nhưng mà giờ xin trái thận cho không, không dám cho đó, đúng không? Có nhiều khi chị em ruột vậy mới mổ ra trái mà cho đó, chứ còn mà Phật ngày xưa Phật dám cho đầu mắt tai mũi lưỡi là tâm không chấp ngã. Đi đến những cái này nó tạo ra là cái tâm ba la mật, thì như là tâm ba la mật đó, thì một vị Phật bắt đầu từ những cái tâm này nè mà ra nè. Các vị Phật không cái vị nào mà không đi qua những cái bố thí này, mà mình tu mình tụng kinh mình nghe pháp chỉ là tu huệ, mà mình phải làm bố thí nữa thì mới là tu phước. Mà có phước có huệ thì sao, nghĩa là mới có đủ cái con chim hai cánh mới bay được, quý vị nên nhớ. Dạ. Rồi trong kinh có kể một hôm công chúa của vua ba, em gái vua Ba Tư Nặc là một vị công chúa, vào trong nghĩa là cái tỉnh xá xá vệ để đảnh lễ Đức Bổn Sư và hỏi Kính bạch Đức Thế Tôn, hai người Phật tử cùng ngồi tu hành như nhau, cùng thọ ngũ giới hoặc là cùng thọ nghĩa là bát quan trai giới, giống nhau nhưng mà một người đó thì chỉ nghe kinh không? Một người chỉ nghe thuyết pháp, một người chỉ hoành thiền, những người niệm Phật, trì giới, người tụng chú, và một cái người cũng y như vậy nhưng mà có thêm một cái bố thí cúng dường thì nó khác nhau chỗ nào? Đúng không? Tức là cùng tu đây nè, nhưng mà một người đó thì chuyên môn chỉ nghe kinh, nghe kệ, mở mang cái trí huệ thôi, tức là tu huệ. Và một người nữa là còn tu huệ mà có thêm bố thí cúng dường là tu phước thì nó khác biệt làm sao? Nhờ Đức Phật nói rõ thì bên đây thầy giải thích nè. Một hôm trong kinh có kể một vị công chúa là em gái của Vua Ban Tư Nặc vào tỉnh xá gặp Phật đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài dạy cho con biết sự khác biệt giữa hai người cùng tu hành trong chánh pháp của Phật với một trình độ như nhau. Nhưng một người thì biết phát tâm bố thí cúng dường tu phước, và một người thì không phát tâm bố thí cúng dường, chỉ tu huệ không mà thôi. Vậy sự tu hành của hai vị Phật tử đó về phương diện trí huệ và chứng quả có khác nhau không? Hiểu không? Tức là bây giờ người đó mà tu phước thì họ có được giảng sanh không? Mà cái người mà chỉ chuyên tu huệ không niệm Phật không có được giảng sanh không? Thì bây giờ Phật nói: Phật dạy này công chúa, hãy nghe Như Lai nói đây. Giả sử hai người Phật tử cùng tu giới định huệ tinh tấn như nhau, nhưng chưa đạt được quả vị A-la-hán là quả vị đã thoát luân hồi sanh tử, nhớ. Trong vòng 6, nghĩa là cái hai người cùng tu như nhau, nhưng mà cùng tu giới định huệ, cùng tu thiền định như tinh tấn như nhau, nhưng mà chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử. Tức là chẳng hạn như mình tu mà mình chưa được Đức Phật rước về, phút cuối cùng lâm chung mình chưa được Đức Phật, nghĩa là tiếp dẫn về cõi Tây Phương. Thì nếu mà có luân hồi trong 6 đường á, nếu giả sử hai vị đó còn luân hồi trong cõi trời và cõi người, thì người có bố thí cúng dường sẽ được những điều thù thắng như sau, nhớ. Cái điểm này Phật tử cúng dường phải hiểu nè. Cùng tu tành nhưng mà mình không có về cõi cực lạc, mình chưa chứng được A-la-hán, mình là người phàm mà mình giỏi kiếp sau mình còn làm con người, hoặc là mình sẽ được cái gì. Thì Phật nói cái người mà có thêm cái phần tu bố thí cúng dường sẽ được những điều thù thắng như sau. Thứ nhất là được sắc đẹp. Ở trong này bảo đảm quý vị ai cũng mơ có sắc đẹp, nhất là phái nữ, đúng không? Rồi, cái thứ hai được khỏe mạnh sống lâu. Cái thứ ba được tài sản, y phục, đồ ăn uống đầy đủ. Cái thứ tư được quý nhân hay thiện tri thức giúp đỡ. Cái thứ năm được danh thơm tiếng tốt. Thứ sáu được sanh vào trung tâm kinh tế chính trị của quốc gia. Nhưng mà ngày xưa trong kinh các thầy đều dịch là sanh vào Trung Quốc, không đúng. Ngày xưa nước Tàu họ cho nó là trung tâm của... Họ cho cái quả đất là hình vuông, mà Trung Quốc là ở giữa. Nhưng thật ra theo đúng nghĩa bây giờ là trung tâm kinh tế chính trị của quốc gia. Giả sử mình qua Mỹ thì mình phải ở những thành phố lớn như California, Seattle hoặc là New York. Chứ mình không ở những tiểu bang như Oklahoma, đúng không? Hay là những cái tiểu bang mà nó miền biên giới vùng biển thì đã khá như vậy đó. Đó là trung tâm, mình sanh vào những trung tâm văn hóa. Còn ở Việt Nam á thì mình không sanh vào bang Mê Thuộc, mình không sanh vào cái như là những cái vùng như là Mũi Cà Mau hay là những cái vùng nào đó coi như xa cái thành phố trung tâm văn hóa của một quốc gia. Thứ bảy được lục căn đầy đủ. Quý vị thấy một em bé này đó, nó đang ngồi đó đó, đó 8 tuổi nó ngồi trên ghế đó. Nó mất đi một cái phần ý căn, nó không biết cái gì hết. Tới giờ ăn á, mẹ nó phải lấy một cái máy. Hiện giờ đó, 8 tuổi ngồi ghế đó, có cái lỗ bơm đi cái veo nè. Tới giờ ăn á, thì má nó phải lấy cái đồ ăn á, sữa bơm vô. Mà nó có đi cầu nó cũng không biết. Tới 8 tuổi rồi thì á gì, chỉ cần thiếu một căn thôi. Bây giờ cái cô đó đó, cổ rất là về vật chất cổ đầy đủ lắm, có 3-4 cái nhà đó quý vị đó. Nhưng mà cổ mơ làm sao có lập cái đàn dược sư này cho con cổ mà hết bệnh, biết nó biết đi ỉa, nó biết nói ăn, nó biết tự ăn lấy, thì cổ ra hoài để làm một người homeless mà không được. Mà khi mình có đứa con mình đầy đủ thì mình mơ nó làm sao, mình mơ nó làm bác sĩ kỹ sư. Nhưng mà khi như cô đó rồi đó, một người đàn bà có 6 đứa con mới 35 tuổi mà 2 đứa ung thư, quý vị chịu nổi chưa hả? Mà hai đứa đó đều không đi tiểu đi tái được. Một thằng bé nó đi, nó bị mổ một cái đường, nó có ngồi đây đâu nè, thằng kia nè, đó. Nó mổ cái lưng nó từ xương sống mà cái hệ thần kinh đó, là chỉ coi cái lưng cho coi nè, đó. Dở cái lưng nó ra là nó mổ nguyên một đường dài, đó. Mổ một đường dài quanh lưng cho coi nè, đó. Mổ ra để lấy cái bú ung thư mà nó nằm trong tỉ đó, cô thấy một đường dài đó. Thấy chưa, quý vị thấy chưa? Mà trong khi đó, khi mà mổ rồi lấy cái tỉ đó ra thì cái thần kinh như này nó đâu còn cảm giác nữa, nó đi ỉa nó không biết, đi đái nó không biết. Đó, thì ra cái cô này cũng lập cái đàn dược sư mà bác sĩ là đầu hàng rồi. Bác sĩ nói bây giờ coi như là vô phương, tại vì cái xương sống nó mà lấy hết thì nó sẽ bán thân nó chết, mà cái bú nó vẫn mở, mà cái bú cái gì lấy không hết thì nó sao? Nó sẽ develop, phát triển tiếp.
Mà quý vị thấy quý vị sống trong cái cảnh đó mà mình thấy mình có cháu mình á, nó lành lặn ha, nó tròn dặn thì mình mong nó có mũi bồ câu, mắt dọc dừa, môi trái tim, phải không? Rồi nó môi tiến lên nữa. Mà kêu bây giờ cô muốn ra hết, cho hết sự nghiệp, chỉ là trở thành hai bàn tay trắng để con cổ biết ăn gì những người khác, biết khóc như, không biết khóc, không biết buồn, không biết giận gì hết. Đó. Quý vị thấy chỉ cần thiếu trong sáu căn đầy đủ này đó, và do đời trước kia là mình chỉ cần tu hành là mình sanh những đứa con mình cũng được lục căn đầy đủ. Thứ tám, những tội lỗi đã tạo từ trước nhẹ thì tiêu trừ, nhớ nha, nhẹ thì tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái phước báo này, O.J. Simpson cách đây mười mấy năm về trước giết người, ai cũng biết chuyện giết vợ hết. Nhưng mà sao, ổng có phước không? Tiểu phú mà, một cầu thủ football, thì nó có tiền rồi nó vẫn ở ngoài dòng pháp luật, đúng không? Nặng mà biến thành nhẹ, chỉ biến cái tội mà, tội về, cái tội coi như là, cái tội mà về giết người tha mà chỉ phạt cái tội về, cái tội mà dân sự thôi, quý vị thấy chưa? Rồi như Michael Jackson vừa rồi cũng có tiền á, bị thưa kiện về cái tội mà, coi như là abuse mấy đứa trẻ, sexual abuse mà rốt cuộc cũng ra ngoài, nhưng mà lại tốn bao nhiêu, vài chục triệu đô la, thì phải nếu người không có phước thì sao quý vị? Bây giờ này thân bại danh liệt không? Thì quý vị thấy nè, giả sử như bây giờ đó, cái người có phước á, mà mình vô á, mình ăn cắp một cái gì đó, là coi như là mình ở tù, mà người có không có phước là bảo đảm, bắt là có luật sư họ gọi cái ra liền. Thì quan trọng lắm, cái phước này là chuyển tội nhẹ thành nặng mà, quý vị nhớ nha, đó. Những tội đã tạo từ trước nhẹ thì tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Thứ chín, tránh được tai ương hoạn nạn. Tai ương hoạn nạn, ôn dịch, thủy tai, quả tai, trộm cắp. Thì bây giờ thầy phân tích rõ nè. Cái tiểu bang Louisiana, cái thành phố New Orleans là cái tiểu bang là gì? Có những Phật tử Việt Nam họ gọi qua thầy đó. Họ chạy tản được, họ nói nhà con nó có 15 chiếc tàu đánh cá. Hen, con có 7 căn nhà. Mỗi một tháng nó con làm không dưới 50.000 đô, đánh cá 17 chiếc tàu đánh cá. Mà nhà con trả cát không à, mà khi trận bão nó đánh vô rồi đó, thì họ nói là họ cũng đọc Phật tử đó, nhưng mà họ làm được, họ có đi sám hối. Họ nói họ đánh cá là coi như họ qua là hai bàn tay trắng, mà bây giờ đó ha, chủ 15 cây xăng sạch bắt hết 15 chiếc tàu đánh cá, mà bây giờ insurance nó không có đền. Lý do là sao? Anh chỉ mua, nghĩa là nhà trái, đa số insurance nhà trái, mà không mua động đất. Động đất có đền không? Mình mua bão mà không mua lục. Insurance nó nói cái này lục do con đê nó sụp, chứ đâu có mua bão thì nó đền, mà nó không mua lục. Thành ra là do lục nó không đền. Mà khi mà vô rồi ổng nói hàng Mỹ đen, khi nó biết rồi đó, nó vô nó hãm hiếp hai đứa con gái, rồi thằng con trai chủ cây xăng đó bắn chết tại chỗ luôn. Đó, quý vị thấy chưa? Mà ổng nói xe Lexus của ổng đó, gia đình ổng không nó 14 chiếc. Mà bây giờ hai bàn tay trắng chạy qua Texas vừa ở trong cái dôm chưa bao lâu chạy lần nữa. Ổng nói vậy đó, bây giờ là không có sức làm lại nữa, tại vì mỗi một tháng họ kiếm 50.000 đô. 50.000 đô đó. Mà làm cái nghề đó cái gì? Rồi cái thành phố New Orleans là thành phố gì? 60% là dân Mỹ đen. Rồi dân, quý vị thấy sòng bài không? Rồi dân, mà quý vị thấy những cái xô mà nó đỉ điếm xì ke là cái thành phố nó nặng nhất, bởi vì nó nặng nhất. Nhưng mà khi cùng một cái ác nghiệp đấy nè, khi cận bão Rita, Katrina đánh vào trong New Orleans đó, thì thiệt hại rất là nặng. Nhưng mà đánh vào ngay cái thành phố Texas á, thì thành bang ở Houston á, thì quý vị thấy sao? Thành phố công nghiệp, dân chúng ở đó họ chùa chiền rất là nhiều, nhà thờ rất là nhiều, và người ta do làm cái gì? Làm cái nghề bằng nghĩa là trí huệ không? Do số không có ai bị thiệt hại mà ta đi, quý vị thấy không? Trận bão từ cấp 5 mà vô tới đó cấp 4, vô còn cấp 3. Quý vị thấy nó xuống, cái phước báo người ta nó khác. Thành trong kinh này nó khi mà nó cộng nghiệp của những người mà có phước báo rồi, quý vị thấy không? Trừ có di tản 25 bà cụ mà ở nursing home bị nổ cháy, và cộng lại nguyên một trận bão như vậy mà chỉ có 10 người chết thôi. Thực tế mà trực tiếp, còn những cái trận gián tiếp không tính. Trong khi ở bên kia là trên các số ngàn, còn tài sản 200 tỷ đô la, quý vị thấy lớn không? Nguyên cuộc chiến Việt Nam á, Mỹ tiêu thụ có 300 tỷ đô la thôi, cho mấy chục năm, mà một trận bão này quốc vô Mỹ tốn 200 tỷ để mà tái thiết. Quý vị nên nhớ. Đó, thành ra cái phước báo nó có. Phật nói nè, coi như là mình á, là tránh được tai ương hoạn nạn, ôn dịch, tức là giả sử mà có xảy ra bệnh dịch cúm gà mình cũng thoát được. Và thủy tai là vừa rồi đó, ở bên đó bị thủy tai, quả tai là mai mốt núi lửa, ở giả hạn như ở Renier nó có phun lên, thì những người tu hành mà có phước báo đời trước bố thí cúng dường thì cũng tránh được cái quả tai. Và trộm cắp, đao binh, ngục tù. Thứ 10, diện mạo hiền sáng, làm việc thuận lợi, được kết quả tốt. Thứ 11, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Thứ 12, đến đâu cũng được mọi người kính trọng. Thứ 13, sanh ra đời thường gặp Phật, gặp Pháp và gặp Tăng. Thứ 14, không bị phá sản. Nếu có bị phá sản, lại gặp quý nhân giúp đỡ để chuyển khốn nghèo thành thịnh đạt. Cái điểm này quý vị thấy những gia đình của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, những gia đình quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, những người làm chính quyền ngày xưa, vì cộng vô có phải phá sản hết không? Sạch bách hết, coi như là chồng thì đi cải tạo, bán từng cái gì, bán từng cái quần, cái áo, bán từng cái lon, nghĩa là lon bia, lon sữa trong nhà, cái gì cho rượu quý ngày xưa cũng bán từng cái quạt, coi như phá sản phải không? Nhưng mà sau một trận đó thôi, quý vị mới thấy làm lại không? Thì những người đó có phước báo thì có phá sản sẽ được phục hồi trở lại, quý vị thấy rõ ràng lắm. Quý vị không cần tưởng tượng đọc sau 30 năm rồi người ta vẫn tạo dựng lại tất cả đầy đủ hết, quý vị thấy không? Sau cái trận giặc 75 là mất hết nhưng mà rồi cũng được lại, đó. À. Đến đâu cũng nghĩa là nếu có phá sản thì sẽ được, nghĩa là phục hồi trở lại, đó. Rồi quý vị, còn nếu người xuất gia mà trong kiếp quá khứ đã tu hành bố thí cúng dường thì trong kiếp tu hành hiện tại này sẽ được tứ sự cúng dường. Tứ sự cúng dường là được Phật tử cúng dường cho nơi ăn chỗ ở tốt lành, y áo ngon nghĩa là lành lặn, rồi có bệnh hoạn thuốc men, tức là y thực, rồi thuốc men, rồi chỗ ở. Thầy núi đây là kiếp trước là không có bố thí rồi, thành ra bây giờ coi như là ở coi như lang thang ở cái apartment này, thấy không? Còn nhưng mà nếu mà thầy chắc thầy mà ở chùa cao cửa rộng là kiếp trước có bố thí, thành ra giờ này đó thầy núi phải khuyến khích Phật tử bố thí để kiếp sau mình có chùa cao cửa rộng. Rồi bây giờ thầy nói tiếp nè, nè. Chẳng hạn như chúng ta thấy trong tăng đoàn của Phật tại thế có ngài A Na Lực, khi Phật còn tại thế đó có ngài A Na Lực là một người em trong hoàng tộc, ông A Na Lực đó, thì ông này là lúc nào ông đi khất thực, ông cũng nhận được những cái đồ ăn ngon lành, vật thực ngon lành, người ta cúng y ông cũng là y, nghĩa là thượng hạng đó, nhận được tứ sự cúng dường viên mãn hơn những tỳ kheo khác. Do đó có những tỳ kheo chưa chứng quả là những cái thầy khác họ sanh ra cái tâm tật đố, đương nhiên là cùng đi một lượt 100 thầy vô mà tự nhiên ông đã được cúng đồ ngon. Hên xui thôi, quý vị thấy rõ ràng không? Thành các thầy chưa chứng quả mới sanh tâm tật đố ganh tị vào đảnh lễ Phật và bạch như sau, bạch Đức Thế Tôn. Chúng con nghi là tỳ kheo A Na Lực vì lợi dụng mình là xuất thân từ hoàng tộc, tức là em của Phật, dòng dõi nghĩa là Thích Ca. Đi tu ông đã dặn riêng bà con thân thuộc, nên khi đi khất thực có lẽ là ngài A Na Lực dặn riêng ý mình là hoàng tử ngày xưa dặn riêng cho mấy cái người ăn đại thần cúng dường. Thành ra con thấy lúc nào đi khất thực tỳ kheo A Na Lực cũng nhận được những thức ăn thượng hạng, còn chúng con chỉ nhận được thức ăn tầm thường mà có khi lại nhịn đói uống nước qua ngày. Đó là thời Phật cũng không phải thời này mà có sự tranh đua, mà ngay thời Phật các tỳ kheo có phước sinh gặp Phật mà thấy ông A Na Lực được người ta cúng dường nhiều cũng ganh tị mà vô nói sau lưng này. Đó Phật dạy sự thật không phải như vậy đâu, do trong một tiền kiếp ngài A Na Lực đã tu hành bố thí cúng dường rất dũng mãnh, cho nên 700 đời liên tiếp, 700 đời dù sanh tại chỗ nào ngài cũng được đầy đủ phước báo về y phục, tức là quần áo, tài sản, tức là nhà cửa, vật dụng không bao giờ bị thiếu thốn. Đây là do phước báo đời trước của tỳ kheo A Na Lực, chứ ông không phải là dẫn trước, nè nhớ. Và trong tăng đoàn của Phật có một tỳ kheo số rất là hẩm hiu và thiếu thốn, nên bị tặng cho một cái biệt hiệu là tỳ kheo số đen. Thầy biết là tất cả Phật tử nói, nhưng mà khi thầy giảng về tới đây thầy phải nói rõ cho quý vị biết là có một vị tỳ kheo số đen trong tăng đoàn của Phật. Ông này khi mà ông vừa nhập thai á, mẹ ông mang thai đó, là cha mẹ ông bị đuổi ra khỏi làng, đuổi ra khỏi làng liền. Thì nguyên do là ngài tỳ kheo số đen này là ngài là sanh vào trong một gia đình là ngư phủ ở một cái làng đánh cá bên miền đông của nước Ấn Độ thời đó. Thì khi sanh vào xong đó, thì vừa sanh ra thì mỗi ngày sáng đó, cha mẹ ổng nó thường lên những cái người mà ngư phủ lên tàu đánh cá, vừa ra biển đánh ra là gặp bão, ra là bị tàu hư, rồi ra là bị cá không có, liên tiếp trong một tháng thì ngư dân ở cái làng đó họ mới họp lại, họ thấy xui xẻo. Thì cái thời Phật còn tại thế có những thầy mà Bà La Môn họ có những cái pháp mà để mà bói toán. Thì ông này, ông trưởng làng, ông mới vô nhờ thầy Bà La Môn để mà soi quẻ coi thử coi tại sao mà có cái xui xẻo hay là làm ăn sao. Thì thầy Bà La Môn này họ sổ quẻ ra, họ nói trong cái làng của ông có một cái thai, nó rất là nặng, coi như suối quẩy đó. Cái thai này cũng như là mình kêu là phong long nặng nề lắm. Bây giờ ông phải tìm, ông đuổi cái thai, cái bà mang bầu đó ra khỏi cái làng này đó, thì coi như làm ăn được. Thì cái ông trưởng làng này sau khi vị Bà La Môn mà cái thầy mà bói toán coi xong về, thì ổng mới suy nghĩ hỏi quý vị, trong làng giờ có 300 bà bầu, mà biết cái bà bầu nào là xui quẩy đây, phải không? Cái làng nó đông mà, cả một cái làng đánh cá. Thì khi đó ổng mới làm, ổng suy nghĩ, ổng họp lại các quân sư ở trong làng, thì các bô lão mới nói bây giờ, ông Bà La Môn, ổng mới, ổng mới ngày hôm sau đó, ổng mới lại, ổng có ý kiến, ổng nói bây giờ chia cái làng này làm hai nhóm, một nhóm A và nhóm B bây giờ á, nhóm A ở nhà, nhóm A gồm 10.000 cái góc nhà ở nhà, và nhóm B 10.000 góc nhà đi đến biển, thì cái nhóm A nó có cái mẹ của ngài Tỳ Kheo Số Đen thì đi đánh, ở không có đã có cá, và cái nhóm B đi thì có cá, rồi ổng phân ra từ 1 thì chia lên 2, 2 thành 4, 4 thành 6, chia riết cuối cùng lòi ra cái gia đình của bà, tức ổng chia riết mà, cứ chia riết chia riết. Và khi chia xong thì ông trưởng làng mới đuổi cha mẹ của Tỳ Kheo áo đen đó, Số Đen đó ra khỏi cái làng. Thì bà mẹ già có được 2-3 người anh nữa, thì dẫn đi, thì trên đường đi như vậy thì người chồng của bà nó bây giờ đó, khi mà đi mà bà bầu này bà xin là không ai cho. Nghĩa là bữa đi xin trên đường mà chạy lại khỏi cái làng đánh cá đó, thì ngày nào mà có bà mẹ mà ở mặt đó thì người ta không cho dù là đi ăn xin. Thành ra riết ông chồng ông nói thôi bây giờ đó, bà ở đây bà đi xin ăn đi, theo bà chết cả đám, rồi ổng mới trở về cái làng đó và xin cái ông trưởng làng tôi bỏ đuổi vợ tôi đi và cái bầu đó đi rồi. Thì bây giờ ông trưởng làng mới cho cái thân phụ của ngài trở về đánh cá và cho mấy đứa em về sống. Thì bà này bà lăn lóc, nghĩa là trên cái đời đi xin ăn vậy đó, mà xin không cái nào bà ăn no được một bữa, nghĩa là có khi bà phải đi vào lấy những cái cơm heo người ta đó, người ta ăn đó, ăn những đồ thừa đồ thải vậy, lây lất cho tới ngày bà chuyển bụng thì bà đành, bà sanh bên vệ đường. Mà sanh bên vệ đường thì quý vị biết một cái người đàn bà mà trong 9 tháng mang ca thai mà không được một bữa no thì lấy đâu có sữa, đẻ ra ngày không có sữa. Không có sữa thì khổ thế này nè hả, mà ẩm ngày đi xin sữa đó thì không ai cho, phải bỏ ngày nằm ngay cái gốc cây đa bên đường mà đi xin sữa về. Mà Ấn Độ là một cái xứ như Việt Nam mũi mòng, nghĩa là kiến nó bu. Khi mà bà xin có ẩm ngày đó thì không ai cho, mà bỏ ngày lại đó thì bị ruồi bu kiến đậu, ngày trở về là bà ẩm ra là bà ngày bị cắn như gần như chết vậy đó. Ngài trả cái quả như vậy mà quý vị nuôi riết, mà bà này bà khổ lắm, cho tới nằm mà ngài ráng nuôi đứa con về tới 3 tuổi. Thì một hôm khi ngài đã được 3 tuổi, vị Tỳ Kheo Số Đen này đủ 3 tuổi, thì ông chồng đó ông mới trở lại, ông tìm cái ông chồng lâu nay đánh cá làng á, ông nói bây giờ đó thằng con nó được 3 tuổi rồi, thôi bây giờ bỏ cho nó tự lực cánh sinh chứ không có đeo cái thằng suối quẩy như vậy được nữa. Bây giờ bà phải về phụ một tay để nuôi con với tôi. Thì bà mẹ lúc nào cũng không nỡ, nhưng mà ngày xưa bên Ấn Độ cái lực đàn ông họ có quyền đem bán vợ giống như là bán gà, bán chơi, bán súi vật vậy đó. Ấn Độ là có cái lực đó là mạnh hơn bên này nữa. Thành ra bà phải nghe lời. Và bữa đó đó bà mới đi xin ăn một lần cuối, bà ông chồng ngồi đó chờ bà ra, bà xin được mớ đồ ăn rồi bà ra chợ. Quý vị biết cái dừa mà người ta gọt mà để mà dừa khô đó. Rồi bà mới xin một cái trái dừa khô ra cho về, bà mới chặt trái dừa khô lấy nước uống, rồi bà nạo làm cái muỗng dừa. Quý vị biết cái muỗng dừa không? Bà làm một cái muỗng dừa với rồi đó, bà cho đứa nhỏ là bà dẫn ra chợ. Hai vợ chồng nói thôi bây giờ con ngồi đây chờ ba má đi vô chợ, rồi hai vợ chồng bỏ trốn để cho ông Tỳ Kheo Số Đen 3 tuổi dưới một cái muỗng dừa để ăn xin đó. Đó. Thì khi đó là lần đầu cuối cùng mà Tỳ Kheo Số Đen thấy cha thấy mẹ. Thì ngài lang thang như vậy đó, 3 tuổi cho tới mà lúc mà ngài 7 tuổi, mỗi vị 4, từ nghĩa là 3 tuổi tới 7 tuổi đời, ngài không bao giờ ăn được một bữa ăn nào no hết, không bao giờ được một bữa ăn nào no. Lang thang đó là ăn rác, ăn rến, ăn những cái đồ mà nghĩa là người ta dục ta bỏ thiêu không, ăn đồ thiêu không, không có ăn đồ lành được. Cái đồ nào mà thiêu người ta bỏ ngài mới ăn được. Và sống tới 7 tuổi thì bữa đó ngài Tôn giả Xá Lợi Phất, ngài mới đi khất thực ngang cái chợ đó. Thì ngài thấy đứa bé này thấy tội quá, nó 7 tuổi mà quý vị tưởng tượng như thằng bé này nè, nó bệnh hoạn nó 8 tuổi quý vị thấy nó nhỏ xíu không? Mà nó sống ở trong một cái môi trường ở nước Mỹ, còn ngài sống ở trong một cái môi trường nghèo khổ của thời Phật còn tại thế mà bị người ta cái ác nghiệp này nặng quá, không được no đủ. Do đó ngài Xá Lợi Phất động lòng từ bi, thấy một thằng bé 7 tuổi trên mình không có một mảnh vải, mà ở xứ Ấn Độ nó nắng nôi rồi ngủ đình ngủ miễu, ngài ốm nghe lòi xương một da, ngài động lòng từ bi. Ngài mới thâu nhận cái Tỳ Kheo Số Đen nó vào trong tăng đoàn làm một sa di, tức là một chú tiểu, mà kêu là sa di gì? Khú ô sa di, tức là bên Ấn Độ nó có một cái loại sa di là đuổi họa. Tại vì các thầy ngày xưa ngồi thiền trong rừng á, thì bên Ấn Độ nó có những con kênh nó đi ăn xác chết á. Đó, thành ra nó thấy quý thầy ngồi yên, nó tưởng là quý thầy chết, nó xuống nó phá, thì ông có nhiệm vụ là ông đi ông đuổi họa cho các thầy Tỳ Kheo ngồi hành thiền. Thì mà từ ngày Xá Lợi Phất mà dẫn ông vào làm đệ tử, thì ngày bữa nào mà dẫn ông đi xin ăn á, đi chung với tăng đoàn á, thì trưởng lão Xá Lợi Phất đi trước phải không? Thường người lớn hạ đi trước và người nhỏ hạ đi sau, mà hả mà ông đi trước mà có ông đệ tử đi sau, ngày Xá Lợi Phất cũng không xin được cơm ăn nữa. Cái ác nghiệp của ông ảnh hưởng luôn cả ngày Xá Lợi Phất. Do đó nghĩa là tăng chúng đi mà thấy ngày nay có ông Tỳ Kheo Số Đen mà đi chung đó ha, là thôi không dám đi chung, tách ra đi chung ổng là đói cả ngày. Mà bên ngày xưa đó đâu có chùa chiền như mình đâu, đúng Phật cho lệnh trước 11 giờ đi xin ăn, mà sau 12 giờ nếu không có ai cúng là múc nước lã mà uống, đó là theo luật nguyên thủy. Do đó ông sống khắc khổ là vậy, nhưng biết cho tới năm ông 20 tuổi thì ông được thọ đại giới. Tức là từ 7 tuổi vào tăng đoàn cho tới nghĩa là 13 năm sau đã được thọ tỳ kheo. Thì ngài thọ tỳ kheo là ông 20 tuổi. Thì bữa thọ tỳ kheo xong ông làm vị đại đức. Ông khổ lắm, thì khi đó ngài Xá Lợi Phất, ngài bữa đó ngài ngồi hành thiền. Mà quý vị biết Xá Lợi Phất là ngài đã một vị A La Hán, ngài có được thiên nhãn, ngài nói: "Ồ, thằng đệ tử số đen mình nó chỉ còn sống có 7 ngày mà cả cuộc đời nó mình thấy nó không thể nào nó ngồi thiền, có thực mới vượt được đạo, mà cái người lúc nào cũng đi đói, ngài đi xin nó chẳng hạn như một củ khoai người ta cho một tô thì ổng cho nửa củ thôi, mà một chén cơm á ta cho các thầy một bát lớn thì cho ông này chỉ một muỗng cơm thôi." Đó, thành ra cái phước báo ổng lúc nào cũng thiếu, mà ổng ngồi không khi nào mà ổng, những vị nào mà đã đi cải tạo mà bị đói rồi lúc nào cái đầu cũng nghĩ tới miếng ăn hết. Cái nói này có lẽ bắt đồng chiếu hiểu hơn. Thành ra khi đó ngài không có hành thiền được, thì ổng nói trong 7 ngày nữa nếu mà cái người đệ tử này không hành thiền thì ông chết, ông sẽ thành cái gì? Ngạ quỷ, tức là một loài quỷ đói chứ không thể nào mà mang thân cõi người được nữa, tội nghiệp cho một vị tỳ kheo mà đã vào tăng đoàn hồi 7 tuổi. Thành ngồi ngài quán, ngài biết ông này có ác nghiệp, tại ngài có thiên nhãn và có ngài biết được vô lượng kiếp mà. Thì ngài bữa ngài nói, kêu tỳ kheo số đen lên: "Bữa nay con không nên đi khỏi tịnh xá, con ở nhà, tại vì thọ mạng của con có 7 ngày nữa thôi. Trong thời gian 7 ngày này thầy cố gắng thầy đem cho con, nghĩa là ăn uống mỗi một ngày một bữa cho no lành, trong 7 ngày này con phải hành thiền làm sao cho con chứng được quả tệ lắm hay là tu đà hoàng thì con mới không có thoát khỏi luân hồi sanh tử." Đó, thì ông này ông nghe nói vậy thì ông nói: "Bây giờ con đóng cửa thất ở lại, thầy sẽ đi xin cơm cho con." Đó, thầy đi xin cơm cho con. Thì khi đó quý vị biết ngài Xá Lợi Phất, ngài ngày đầu tiên ngài đi xin thì ngài cũng nghĩ là cái phước báo của mình không có, thì ngài vô ngài xin được một cái bữa cơm rất là ngon lành. Để thầy dở cái đơn này ra, thầy khai triển cho quý vị nè. Chú lấy giùm thầy cái tờ kia đi, cái tờ này nó hết rồi. Chú lấy quyển cái tờ kia gắn lên để thầy kể. Ngài Xá Lợi Phất, ngày đầu tiên khi mà ngài đi khất thực á, thì ngài vẫn đầu tiên á, ngài nhận một bát cơm. Một bát cơm bình thường như ngài ăn xong rồi thì ngài bắt đầu ngài mới xin thiên thí chủ: "Đó, bữa nay tôi có một cái đệ tử họ đang ở nhà, họ nhập thất, họ tu. Thành yêu cầu thí chủ cho tôi xin thêm một bát." Thì người ta vẫn cho ngài. Đó. Đây, thầy đỡ lên nha. Rồi chú hát cái đó lên kệ nó. Hát cái này lên nè. Được rồi. Đây nè, bây giờ thầy nói lại nè. Thôi được rồi. Hôm nay cái thầy Xá Lợi Phất, ông được cái phước báo là được một cái gì phát tâm cúng dường biệt thỉnh. Sau khi ông ăn xong, ông dành cái phần biệt thỉnh đó để dành cho người đệ tử. Biệt thỉnh tức là chẳng hạn như bữa nay cô Diệu Thiện đó, con mới giờ đi du thà về, con muốn biệt thỉnh thầy núi cúng bữa nay, thì thầy dành cái phần đó cho đệ tử của thầy. Hôm nay thầy được một thí chủ phát tâm cúng dường biệt thỉnh, vậy con hãy chuẩn bị mặc y áo cho chỉnh tề để theo thầy vào thành thọ trai. Đầu tiên là ông tính để cho ngài, nghĩa là ở nhà, nhưng mà khi vừa ra tới đường á thì lại có một cái vị họ biệt thỉnh, tức là mời riêng, nghĩa là cúng riêng đặc biệt. Thì ngài mới quay về, ngài nói: "Bữa nay tính đi bưng cơm cho con ăn, nhưng mà thôi, bữa nay thầy sẽ có biệt thỉnh, tức là đồ ăn ngon á, chắc là nhờ cái thầy phát tâm cho con tu thiền 7 ngày cho nó chứng quả, thì có cái ông Phật tử ông biệt thỉnh. Hôm nay thầy Xá Lợi Phất được một Phật tử phát tâm cúng dường biệt thỉnh, vậy con hãy chuẩn bị mặc y áo cho chỉnh tề để theo thầy vào thành thọ trai. Nhưng khi đi gần đến nhà người thí chủ đó thì ngài Xá Lợi Phất vô tình làm rơi một dụng cụ, cho nên ngài Xá Lợi Phất sai tỳ kheo số đen quay trở lại lượm cho thầy." Tức là trên đường đi đó thì hai thầy trò có được, ổng tính là ổng đi ăn xong ổng sẽ lấy cơm về, nhưng mà lại có một Phật tử nói: "À, con biệt thỉnh, con mời sẽ tôn giả vô rồi mời cái ông kia lại để con biệt thỉnh, nghe ổng còn sống có 7 ngày thôi để con cúng dường." Thì khi đó đó ngài Xá Lợi Phất vô tình rơi cái gì, chẳng hạn như rơi cái đải lọc nước, trong kinh thì để là một dụng cụ, nhưng mà có thể là cái đải lọc nước của một tỳ kheo ngày xưa hay là cái bồ đòn, thì biết vậy thôi. Thì mới nói: "Thôi bây giờ con quay là con lượm cho thầy đi, hiểu không?" Đã vô cái nhà đó rồi đó, Xá Lợi Phất vô tình làm rơi một cái dụng cụ, do đó ngài mới sai tỳ kheo số đen quay trở lại lượm cho thầy. Và khi quay trở lại tìm được vật đánh rơi của ngài Xá Lợi Phất thì tỳ kheo số đen lại không nhớ ngôi nhà nào là của vị thí chủ phải phát tâm cúng dường biệt thỉnh ngày hôm đó, đâu có điện thoại cầm tay như bây giờ. Phải như bây giờ là thầy núi thì quay hỏi Diệu Thiện cái nhà này ở đâu, phải không? Diệu Thiện ở cái nhà này ở Bellevue đường số mấy, nhưng mà hồi xưa thì cái thời đó đâu có, không có cái gì liên lạc. Do đó lây quay mãi một hồi mới tìm ra được nhà thì đã quá giờ ngọ để thọ trai, cho nên hôm đó tỳ kheo số đen phải uống nước lã thay cơm cho ngày thứ nhất. Ngày thứ nhất quý vị, băng còn bao lâu chứ? Và vì biết đệ tử số đen của mình chỉ còn sống có 6 ngày để rút kinh nghiệm. À, kỳ này Ngài Xá Lợi Phất Ngài rút kinh nghiệm nha. Lần trước, lần này Ngài Xá Lợi Phất cho người tỳ kheo số đen của mình được ôm bát đi trước. Và Ngài Xá Lợi Phất theo sau cho bảo đảm. Tại sao? Theo luật á, ngày xưa các thầy mà thầy đó là phải đi trước, mà đệ tử là phải đi sau, phải không cô Huệ Giao? Không được đi trước, mà bước này nó ưu tiên ta cho mày đi trước để cho mày đi sau rồi mà lạng hoạn nữa. Trên đường đi, thầy trò Ngài Xá Lợi Phất được một gia đình Phật tử giàu có mời vào nhà cúng trai tăng hôm nay. Chà, bữa nay cũng coi như là cũng có phước rồi đó. Khi hai thầy trò bước vào bên trong xong, thì ông chủ nhà mới nhờ thầy tỳ kheo số đen ra giếng phía sau nhà lấy cho thầy Xá Lợi Phất một thau nước sạch để rửa chân rửa tay. Khi đọc kinh, thầy thắc mắc hồi xưa đó, mà vua Ba Tư Mật Nặc hay là bất cứ vị vua nào mà thỉnh một vị tăng Phật vào đưa lấy nước rửa chân, phải không? Tại vì các thầy mà bên khất sĩ đi chân không, đầu đội trời chân đập đất, hiểu không? Mà cái người đó, do đó mà cái chắc nhà này cỡ Diệu Tịnh còn phải lấy sầu bông đồ rửa chân nữa, phải không? Lúc đó Diệu Tịnh sẽ nói yêu cầu, nghĩa là thầy tỳ kheo số đen ra lấy sầu bông để tôi rửa rau cho sạch để cho thầy Xá Lợi Phất ăn. Chắc là trúng nhập cái nhà Diệu Tịnh, chứ mà gặp nhà cô Tốt là xong rồi. Cô Tốt là không cần rửa tay rửa chân gì, chỗ nói dạ nhờ thầy rũ dũng cái cho di trùng nó rớt hết. Cũng xui, ông này phải xui gặp cô Tốt là coi như đâu có đói rồi. Khi hai thầy trò bước vào bên trong, thì ông chủ nhà mới nhờ thầy tỳ kheo số đen ra giếng phía sau nhà lấy cho thầy Xá Lợi Phất một thau nước để rửa chân. Tại ngày xưa nhà giàu họ các thầy là đi chân không, đó cho đó phải rửa chân rửa tay cho nó sạch. Mà cũng gặp nhà sạch cái Diệu Tịnh mới khổ, hay là Diệu Trung đi, chứ gặp mà cỡ Hạnh Phước là đâu có cái chuyện này. Nhưng vì nhà ông trưởng giả quá lớn mà giếng nước lại nằm tận phía sau giường có không nha. Ở nhà quê có nhiều nhà đó, cái giếng phía sau đó cô. Dạ. Cho nên lây quay một hồi thì kheo số đen mới tìm ra được giếng nước. Thì ngài lại bị gia nhân vô tình phá trái cửa sau lại. Tại vì ví dụ như ra cái nhà phía sau phải không, nó có cái cổng phải không. Mà nhà này là nhà kính cổng cao trường. Nhà của ông hội đồng cỡ như Diệu Trung, như ba Diệu Trung hồi xưa là nhà lớn mà, nhà quan mà. Đi lụi hụi sao, gặp Diệu Trung sai sao ra. Ra cái rồi cái lúc đó lại là